Mầu nhiệm thập giá cứu độ. Giảng lễ suy tôn thánh giá. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Như Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc thế nào, thì con người cũng phải bị dương cao như thế, để những ai tin vào người thì được cứu độ. Chúa Giêsu tuyên bố rõ ràng như thế. Và lời tuyên bố này là cốt lõi của mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm cứu độ. Và để giúp cho chúng ta hiểu ý nghĩa của mầu nhiệm ấy, thì Hội Thánh chọn bài đọc thứ nhất kể lại câu chuyện dân Israel đi trong hoang địa rồi bị rắn cắn và được chữa lành nhờ rắn đồng được dương cao giữa sa mạc. Thế thì một câu hỏi được đặt ra thế này: nếu chúng ta được cứu độ, được chữa lành là nhờ đấng chịu treo trên thập giá, vậy thì phải chăng chúng ta được cứu độ là nhờ đau khổ? Không thể phủ nhận là trong lịch sử Hội Thánh đã nhiều lần bằng những hình ảnh, những lời kinh, những lời hát nhấn mạnh quá nhiều đến đau khổ Chúa Giêsu phải chịu trên thập giá, khiến cho người ta có cảm giác rằng chúng ta được cứu độ là nhờ đau khổ. Thế nhưng thưa anh chị em, ở trên đồi Can-vê chiều hôm ấy thì không chỉ có một mình Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá, mà Ngài chịu đóng đinh cùng với hai tên trộm cướp. Hai tên trộm cướp ấy cũng chịu cùng một hình khổ như Chúa Giêsu, cũng chịu đau khổ như Chúa Giêsu. Vậy thì cái đau khổ của họ có cứu độ chúng ta không? Người ta kể là Thánh Phanxicô Assisi trong thời thập tự quân, Ngài hiện diện ở đó với ước mong hòa giải, ước mong chấm dứt chiến tranh. Ngài tìm cách gặp vị xuyên tăng của Hồi giáo. Vị xuyên tăng này sẵn sàng đón tiếp, nhưng ông ta đưa ra một thử thách là từ cái ngai ông ta ngồi cho đến cửa dẫn vào nhà, ông ta trải đầy những cây thập giá bằng gỗ. Nếu Thánh Phanxicô muốn đến gặp ông ấy thì Ngài phải bước lên những cây thập giá ấy. Còn nếu Ngài không chịu bước lên mà Ngài cứ đứng ở ngoài cửa thì rõ ràng là ông không muốn hòa giải. Không ngờ là Thánh Phanxicô khi Ngài đến, Ngài cứ vui vẻ bước lên thập giá mà đi. Và khi vị xuyên tăng Hồi giáo nói với Ngài là Ngài đã bước lên những cây thập giá đấy, thì Thánh Phanxicô trả lời: ở trên đồi Can-vê có những ba cây thập giá, nhưng chỉ có một cây được gọi là thánh giá, còn hai cây kia chỉ là khổ giá thôi. Và tôi bước lên trên những cây khổ giá đấy, chứ tôi không bước lên thánh giá đâu. Chính lúc ấy chúng ta mới thấy, sau khi Chúa Giêsu tuyên bố như Môsê dương cao con rắn trong sa mạc, thì con người cũng phải được dương cao như thế. Chúa Giêsu đã không ngưng ở đấy, mà Chúa Giêsu nói tiếp một câu hết sức quan trọng: Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi hiến ban con một mình, để những ai tin vào con của người thì được sống muôn đời. Cái câu này hết sức quan trọng, bởi vì giúp cho chúng ta khám phá ra rằng chúng ta được cứu độ không phải là nhờ đau khổ, mà được cứu độ là nhờ tình yêu. Nhờ tình yêu. Và tình yêu chân chính, tình yêu đích thực bao giờ cũng hàm chứa trong nó một sự hiến dâng, một sự hy sinh, một sự trao ban và đau khổ nó nằm ở chỗ đấy. Anh chị em để ý không? Chúa Giêsu nói Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi hiến ban. Cái động từ yêu thương và hiến ban đi đôi với nhau. Ở một chỗ khác Chúa Giêsu nói không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống. Cái tình yêu và hiến mạng sống đi đôi với nhau. Cho nên trong một tình yêu chân chính, đích thực, bao giờ cũng hàm chứa sự hiến dâng, sự hy sinh và đau khổ là ở chỗ đó. Chính vì thế mà Chúa Giêsu mới mời gọi chúng ta, ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo tôi. Thập giá là sự từ bỏ đấy. Anh em chúng sinh rất thân mến, có lẽ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, nhưng mà ngày chúng con mặc áo dòng hôm nay đúng là ngày lễ suy tôn thánh giá. Điều đó hết sức ý nghĩa. Ngày chúng con bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời lại là ngày lễ suy tôn thánh giá. Điều đó hết sức ý nghĩa. Bởi vì nó giúp cho chúng ta hiểu tôi vào đây để làm gì. Tôi vào đây để tôi cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho tôi. Để tình yêu của Chúa chiếm hữu tôi. Và sau này tôi có thể chia sẻ, tôi có thể loan báo tình yêu và lòng thương xót của Chúa cho anh chị em tôi. Và để có thể đón nhận tình yêu mà hơn nữa loan báo tình yêu ấy, thì đòi hỏi chúng ta phải bỏ mình. Lúc nãy, khi nhìn thấy chúng con là những thanh niên, những người trẻ, mặc si vin đẹp lắm như bao nhiêu thanh niên khác ngoài đời, rồi đến khi bước ra ngoài, rồi bước vào thì thấy mặc áo dòng, mặc áo thâm trùng thế này, cha chắc là cha mẹ chúng con xúc động lắm. Mà không chỉ cha mẹ chúng con đâu, mà cả hội trường này xúc động lắm. Và với bản thân chúng con cũng thế. Ngày hôm nay chắc chắn là một ngày ghi dấu rất sâu trong cuộc đời chúng con. Nhưng mà cái áo dòng này nó có nghĩa gì? Nó muốn diễn tả sự từ bỏ. Từ bỏ chính mình. Và chỉ khi nào chúng ta từ bỏ chính mình thì Chúa mới thực sự là gia nghiệp của chúng ta. Nhiều lần cha đi công tác ở các giáo xứ, anh tài xế anh hay mở những bài thánh ca cho nghe ở trong xe. Có một bài hát mà thấy lời thâm thúy lắm. Lời của Tagore. Lời đó viết là chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì là của con, mong chẳng còn gì thuộc về con. Tagore thì chắc chắn không phải là một Kitô hữu rồi, nhưng mà một người có thể viết ra một lời thơ như thế chắc chắn phải là một người có kinh nghiệm tôn giáo rất sâu, mới cảm nhận được cái mầu nhiệm hủy mình ra không, cái sự vết cạn chính mình, cái sự từ bỏ chính mình, nó là đòi hỏi cần thiết để thực sự Chúa trở thành gia nghiệp của mình. Và chúng con vào đây để tập sống với sự từ bỏ. Dĩ nhiên là phải học rồi, học nhiều thứ lắm. Lúc nãy mới giới thiệu sơ sơ đã thấy học tiếng Anh và tiếng Latin. Rồi nhiều môn học khác. Phải học nhiều thứ, nhưng mà đừng quên cái quan trọng là phải tập sự bỏ mình. Ở trước đây ngoài đời, lúc nào trong túi cũng kè sẵn cái điện thoại di động, muốn gọi ai, muốn nói chuyện gì lúc nào cũng được. Vào đây thì không như thế. Trước đây ở nhà có khi có phòng riêng, muốn làm gì thì làm. Vào đây thì không như thế, sống chung với anh em, ngủ chung trong một nhà, học chung trong một nhà. Mà khi đã sống với người khác thì phải biết quan tâm đến người ta, phải biết để ý đến người ta. Trước đây ở nhà có những người trong chúng con chưa hề đụng đến cái chổi quét nhà, chưa hề đụng đến cái áo cái quần phải giặt, mẹ lo hết. Vào đây thì không như thế. Đây là những cái chuyện nó rất nhỏ nhỏ, chứ chưa nói gì những chuyện lớn lao hơn, mà là những cách thế để giúp chúng ta tập từ bỏ chính mình, vét cạn chính mình, để Chúa trở nên lớn lao hơn nữa trong cuộc đời chúng ta. Và Chúa càng chiếm hữu cuộc đời chúng ta bao nhiêu, thì sự hiến dâng của chúng ta càng trọn vẹn bấy nhiêu. Thưa anh chị em, tôi biết là không phải tự nhiên mà có ngày hôm nay. Có ngày hôm nay là bởi vì trong nhiều năm vừa qua, anh chị em là bậc làm cha làm mẹ, là những người thân trong gia đình, là bạn bè của các bạn chủng sinh đây. Anh chị em đã đồng hành bằng lời cầu nguyện, bằng sự nâng đỡ cách này cách khác mới có ngày hôm nay. Cho nên tôi rất cảm ơn anh chị em. Và tôi xin anh chị em tiếp tục đồng hành với các bạn chủng sinh đây bằng lời cầu nguyện và bằng sự nâng đỡ. Đức Hồng Y của giáo phận này hay dùng cái từ trợ lực thay vì áp lực. Anh chị em hãy là những người trợ lực cho các thầy, nhưng mà không gây áp lực, để các thầy được tự do, để trong ánh sáng của Chúa và nhờ sự hướng dẫn của những người có trách nhiệm, mỗi một ngày tiếp tục phân định ý tiếng gọi của Chúa và quảng đại đáp lại tiếng gọi ấy. Như thế là cách anh chị em cộng tác tích cực và hữu hiệu nhất vào trong hành trình ơn gọi của các bạn chủng sinh đây. Thưa anh chị em, chúng ta ý thức rằng đời sống đức tin và cách riêng là con đường ơn gọi, không chỉ là sự cố gắng của con người tự nhiên, mà trước hết là phải nhờ ơn Chúa. Thế cho nên cùng với những suy niệm vừa được chia sẻ, xin mời anh chị em cùng đứng lên, chúng ta dâng lời cầu nguyện.